Tiếp tục anh chị em, câu số 4 là cũng dễ thương. Đó là đọc Gioan 14, 16. Bạn có thấy Chúa Ba ngồi ở đây không? Thế thôi. Vâng. Rồi qua câu này, bạn có thấy Ba ngồi thương các môn đệ không? Ấy, và tôi tìm thấy 5 lý do để nói thương ạ. Vâng, thế thôi, có ai đọc cho tôi 14, 16, có ai sẵn sàng câu này? Câu này là dễ. Vâng.
Dạ, con xin trả lời là Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Vâng, có một Chúa Ba ngồi ở đây không ạ?
Dạ, có ạ.
Xin Cha chỉ cho chúng tôi biết.
Vâng. Dạ, Chúa Cha.
Có Chúa Cha không?
Dạ, Chúa Cha, ở chỗ mà Thầy,
Thầy là ai ạ?
Thầy là Chúa Giêsu.
Vâng,
tới
Chúa
Cha. Đấng bảo trợ là Chúa Thánh Thần.
Vâng, đấy, như thế được rồi, nhìn chung là có cả Ba ngôi, đồng ý. Vâng, như thế là hỏi ở đây câu hỏi là có thấy Ba ngôi. Rồi qua câu này, câu sau mới hay hơn chứ. Qua câu này, bạn có thấy Ba ngôi thương các môn đệ không? Đấy. Như vậy có ai sẵn sàng câu này không ạ?
Dạ, có thương thì mới đến ở luôn mãi chứ ạ.
Ba ngôi đang câu hỏi. Vâng, cái đấy là bé quá.
Xong.
Đang hỏi là Ba ngôi có thương các môn đệ không? Đấy, chúng tôi nhìn thấy cả tình thương của cả Ba ngôi cơ. Vâng, đấy.
Dạ, thưa Cha, ở đây là con thấy tình thương của Ba ngôi. Thứ nhất là Chúa Giêsu thì nài xin Chúa Cha, Thầy sẽ xin Chúa Cha. Còn Chúa Cha thì người lại sẵn sàng ban, người sẵn sàng ban Chúa Thánh Thần đến ở với các môn đệ. Thì Chúa Cha cũng thương và Chúa Thánh Thần thì cũng sẵn sàng đến, vì Chúa Thánh Thần sẽ đến ở với các môn đệ luôn mãi. Cho thấy được sự hiệp nhất và Ba ngôi cùng làm cái việc.
Chúa Giêsu thương ở chỗ nào?
Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha.
À, qua cái kiểu chỉ nài xin thì là thương. Nài xin Chúa Cha, còn Chúa Cha thương là ở chỗ nào?
Chúa Cha thì ban Chúa Thánh Thần.
Ban Thánh Thần là biểu lộ tình thương. Còn Chúa Thánh Thần thương ở một cách nào?
Đồng ý đến với các môn đệ.
Ồ, tiếc quá, tiếc quá. Vâng, như tôi xin một người khác là trả lời, anh trả lời được 2/3 câu. Chúa Thánh Thần thương bằng cách nào? Ồ, cái câu này hay đấy. Cái câu này được là vỗ tay đấy. Chỉ có nói có một chữ thôi, đâu có cần phải nói dài.
Chúa Thánh Thần thương ở chỗ là vâng theo Thánh Y Chiếu Cha.
Vậy phải dựa vào chính cái đoạn văn này. Vâng, vâng, đây đây có một vâng, chỉ có vâng câu này là dựa vào chính đoạn văn này, chứ một đây nè, nhìn thấy này. Vâng.
Dạ, thưa Cha, Chúa Thánh Thần thương là các môn đệ là đến ở với họ.
À, vâng, cũng được đấy, mà tôi đang định tìm một cái chỗ khác ạ. Vâng, đấy, cái chữ đơn sơ như thế mà anh chị em không thấy được.
Dạ, là đấng bảo trợ.
Vâng.
Đến để bảo trợ cho các môn đệ.
Vâng, đấy, chữ bảo trợ. Đấy, thì anh chị em có cho nhà pháo tay đi chứ. Bảo trợ, đấy, trong tiếng Hy Lạp là Parakletos. Chữ này người ta dịch đủ thứ hết. Ngày xưa trước khi dịch chữ bảo trợ thì dịch là đấng gì ấy nhỉ? Đấng bênh vực này, đấng giống như là luật sư ấy. Đấy, thế. Rồi có khi là đấng an ủi này. Vâng, thành ra như là đúng đấng là bênh vực ấy. Ngày xưa thì hay dịch như thế, bênh vực này, bảo trợ này. Tôi nhớ là có nhiều từ lắm, bây giờ thì từ này đấy. Vâng, như thế anh chị em nhìn 14, 16 thì đúng là như anh tới ấy. Anh ấy nói chúng ta biết là tôi thì tôi nhìn thấy Ba ngồi ở đấy. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha. Đấy, như thế anh chị em mà hỏi rằng có khi nào Chúa Giêsu đi cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta không, thì anh chị em bảo có đấy, có đấy. Hãy xem ở đây này, cầu xin Chúa Cha để, tức là Đức Giêsu xin thì có một người cho là Chúa Cha đấy, gọi xin cho, và Cha sẽ cho anh em một đấng bảo trợ khác đấy. Như vậy cái đấng mà sắp đến ấy, là đấng bảo trợ. Thành ra đấng đấy cũng cho thì cũng là cửa thương rồi, xin cũng là thương, và đấng bảo trợ là thương. Để, vâng, ở đây nói đến để đấng ấy ở gì ạ? Ở với anh em đấy. Vâng, luôn mãi đấy. Thế thì tôi cũng thấy như anh chị em thấy rồi, nói cho nhanh là thứ nhất tôi để ý động từ xin, thứ hai tôi để ý động từ ban cho, thứ ba tôi để ý động từ bảo trợ, thứ tư tôi để ý chữ ở với, thứ năm tôi để ý chữ mãi mãi. Đấy, ở mãi mãi. Như vậy anh chị em thấy coi vậy chứ, tôi không biết anh chị em cái bài phúc âm hôm nay coi vậy chứ ít khi chúng ta tin lắm ấy. Chúng ta ai mà trong này mà tin được bài phúc âm hôm nay thì đời người ấy thay đổi. Thí dụ như anh chị em hỏi câu này có gì lạ không? Có đấy. Anh chị em có tin được rằng là Thánh Thần là đấng bảo trợ ở với chúng ta và ở với chúng ta mãi mãi. Khi Đức Giêsu, như lúc nãy tôi có nói, khi Đức Giêsu sắp sửa ra đi về với Cha qua cái chết treo lên nâng cao, thì Đức Giêsu thương các anh ở lại và Đức Giêsu nói đấy, tôi sẽ xin Cha, Cha cho các anh em một đấng bảo trợ và đấng ấy ở với anh em mãi mãi. Và như thế là đấng bảo trợ ấy đang ở trong phòng này, đang ở trong phòng này, không có cách nào khác. Và nếu không ở trong phòng này thì không thể nào có người đến đây được anh chị em ạ. Bởi vì anh chị em ở đây toàn những người bận bịu, những người có đủ lý do để có thể làm việc khác, để nghỉ ngơi, để tắm rửa sau một ngày vất vả, không ai muốn đến đây. Đấy, thành ra ở đây anh chị em thấy ở đây nói đến đấng bảo trợ và đấng bảo trợ để đấng ấy ở với anh em. Chúng ta làm gì mà chúng ta tin được rằng là có một đấng bảo trợ lúc nào cũng ở với chúng ta mãi mãi, luôn luôn. Nhưng mà tuy nhiên trong câu hỏi của tôi còn có một chữ bé tí là chữ khác. Đấy, anh chị em nhìn thấy chưa? Vậy chúng ta đụng vào chữ khác luôn nhá. Đấy, đấy, thế là chữ khác. Thế là thầy sẽ cho anh em một đấng bảo trợ khác. À, thế thì bảo trợ khác thì đấng bảo trợ này là ai? Rồi đấng bảo trợ kia là ai? Vâng, đấy, thế thì vâng, thế thì ai đọc cho tôi một Gioan, thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 2, câu 1. Đấy, vâng.
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính.
À, như vậy Đức Giêsu là đấng bảo trợ, đúng không ạ? Dạ. Vâng, còn bây giờ Chúa Thánh Thần được coi như là đấng bảo trợ
khác.
Vâng, cảm ơn anh. Đấy, như vậy chúng ta hơi nhiều đấng bảo trợ. Không phải chỉ có Đức Giêsu mới được gọi là đấng bảo trợ, mà Chánh Thánh Thần là bảo trợ, mà cả Đức Giêsu cũng được gọi là đấng bảo trợ. Và như thế anh chị em thấy đây là điều lạ lắm. Anh chị em mà hỏi Thiên Chúa rằng này, thưa Thiên Chúa ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thế suốt ngày ngày làm gì? Nếu mà chúng ta hỏi như thế thì các bạn sẽ nghe câu trả lời là suốt ngày ngày nghĩ đến con người và lo cho con người. Ngoài việc cái việc là tương quan giữa Cha Con và Thánh Thần yêu thương nhau, sống với nhau, nhưng mà cộng đoàn của ba ngôi không khép ạ. Cộng đoàn của ba ngôi có những cửa sổ, mà chẳng phải cửa sổ, cửa chính hướng về con người. Và nếu mà có thiên đàng ở trên cao thì trên đàng trên đấy Thiên Chúa lúc nào cũng nhìn xuống con người và lo cho tất cả. Anh chị em thấy Giêsu cũng làm bảo trợ, Thánh Thần cũng là bảo trợ, Chúa Cha cũng lo cho con người ở chỗ. À, tôi chưa nói với anh chị em cái câu quan trọng. Câu hỏi vâng dành cho chị Tuyết. Hỏi Chúa Cha sai Chúa Cha sai mấy người?
Hai người ạ.
Vâng, sai mấy người?
Sai hai người.
Ai ạ?
Chúa Giêsu và Đức Chúa Thánh Thần.
Đấy, đấy, cả hai đều được sai. Và như thế đây là điều lạ ghê á, là Chúa Cha thương, rõ ràng là thương con người nên quý con người và sai người con. Chỉ có mỗi một điều là người con ấy thành gì ạ? Thành người. Còn sai Thánh Thần thì Thánh Thần có thành người không? Không. Đấy, Thánh Thần không có nhập thể, không có làm người, mà con là làm người. Vâng, và vì thế nên nên anh chị em lấy lạ lắm. Đấy, Thiên Chúa là ba ngôi mà Chúa Cha lại sai cả hai ngôi còn lại đi hướng chỉ cho con người và làm việc cho con người. Thế nên cái tình của Thiên Chúa Cha đối với con người qua cái việc là biếu cho con người chính Thiên Chúa. Vâng, thế xong rồi.